Các cụ ngày xưa thường nói gì? Có câu nói là gì rất hay: sinh nhi chi chi, vị chi thánh. Học nhi chi chi, vị chi hiền. Tức là vừa mới sinh ra mà biết hết tất cả mọi việc thì đó gọi là gì? Là thánh. Sinh ra mà do học mới biết được thì đó gọi là gì? Là hiền. Những người ở trên cuộc đời là sinh ra mà đã biết rồi thì rất là ít. Sinh ra do học á, do thực hành á, do rèn luyện á mà thành tài á thì đó gọi là hiền. Cái này thì có nhiều. Cho nên khi chúng ta sinh ra làm con người, chúng ta phải biết rằng trong cuộc sống nó bộn bề, đặc biệt là ở cái thế kỷ 21 này, vô số những cám dỗ, vô số những tham sân si ở đời thường này, nó làm cho chúng ta rất dễ bị gì? Bị động tâm, bị thoái tâm hoặc bị chuyển tâm, làm cho chúng ta có thể một lúc nào đó chúng ta nóng giận, chúng ta quên đi cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ. Chúng ta có thể nói những lời xúc phạm, nói những lời thiếu suy nghĩ, nói những lời làm cho cha mẹ gì? Đau khổ, thậm chí là thất vọng với đứa con trai, đứa con gái của mình. Vậy thì theo quan điểm của Phật giáo, những người con mà vô tình hoặc cố ý làm cho cha mẹ, làm cho người thân đó, phiền não buồn tủi như vậy, khổ đau như vậy, mình cứ nói nôm na có thể là phạm cái tội bất hiếu đi à, thì mình có thể sám hối được không? Có. Trong nhà Phật của chúng ta, Đức Phật rất là đề cao những con người có lỗi mà biết gì? Biết sửa. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta là gì? Là phương pháp gọi là sám hối. Sám là gì? Sám là ăn năn, là bày ra tất cả những lỗi trước, đó gọi là sám. Tức là chúng ta bày hết ra. Từ trước đến nay chúng ta thì tạo những cái lỗi gì chúng ta bày ra với Phật Pháp, Tăng Tam Bảo, thậm chí là gì? Nói với bố mẹ, với người thân của mình, với ông bà, với cha mẹ của mình. À, ví dụ trước đây chúng con đã sống nó không phải, lúc đó do vô minh, lúc đó do con gì nóng giận, chúng con thiếu hiểu biết vân vân, cho nên con đã nói ra những lời làm tổn thương đó, ông bà, tổn thương cha mẹ vân vân, ABC gì đó, đấy gọi là gì? Bày ra những lỗi trước. Và lúc đó chúng ta thực sự ăn năn, chúng ta thực sự hối cải, thực sự chúng ta ân hận và thực sự chúng ta quyết sửa, và con xin lỗi bố mẹ, xin bố mẹ hãy tha thứ cho con. Con biết con sai rồi. Con hứa từ giờ trở đi con sẽ không nói những lời như thế nữa. Con sẽ không làm những việc khiến cho bố mẹ phải đau lòng, phải khổ vì con nữa. Xin bố mẹ hãy tha thứ cho con. Thì những cái lời hứa của mình sẽ không tái phạm và quyết không tái phạm nữa. Đó chính là gì? Là từ hối đấy. Sám là chúng ta bày ra. Hối tức là phát nguyện không tái phạm những lỗi ấy. Đó gọi là sám hối ở trong nhà Phật chúng ta. Chứ không phải là sám hối là lên cứ quỳ trước ban Phật là gì? Là đọc. Đấy là nghi thức thôi. Chứ còn thực sự từ sám hối trong nhà Phật, sám là bày ra những lỗi trước. Hối là gì? Ăn năn, thay đổi, hối cải, không tái phạm lại những lỗi sau. Thì đấy, Đức Phật nói gì? Hạng người này được xếp vào hạng gì? Hạng gọi là từ tối ra gì? Ra sáng. Từ ác chuyển thành gì? Thành thiện. Có dùng được không? Tốt vậy. Giống như một cốc nước bẩn, không thể dùng được. Nay chúng ta đem chúng ta gì? Chịu thương, chịu khó, chúng ta lấy lấy cái mảnh vải sạch, chúng ta gập thành hai, gập ba nó lại. Chúng ta lọc, lọc một lần chưa sạch, hai lần chưa sạch, ba lần, lọc ba lần chưa sạch, nhiều lần nước ấy chắc chắn sẽ được gì? Sẽ được sạch. Nước sạch rồi chúng ta có dùng được không? Uống được không? Nấu cơm, nấu nước và dùng được trong cuộc sống không? Được. Đó, cho nên các bạn ạ, chúng ta biết rằng có lỗi mà biết ăn năn sám hối biết sửa đổi. Thì Đức Phật cho hạng người đó là từ tối ra sáng, từ ác chuyển thành gì? Thành thiện. Nhà Phật gọi là gì? Phá mê khai ngộ đó các con. Cho nên là bản trang yên tâm, nếu có lỗi gì về với bố mẹ trước đây, về con cứ xin lỗi bố mẹ, thật tâm thay đổi, thì bố mẹ sẽ hoan hỉ và cảm thông cho chúng ta thôi. Không có bố mẹ nào ghét bỏ con mình khi mà đứa con của mình gì biết ăn năn, biết hối cải đâu. Và chúc bạn Trang về có thể làm được điều này thật sớm để cả nhà được gì, được vui và hoan hỉ. A Di Đà Phật. Vâng, mời các bạn đấy, tiếp theo.
Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính chào sư thầy ạ. Và xin vâng, con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Thùy Trang, năm nay con là 21 tuổi và con học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cũng như con có hữu duyên khi được, hiện tại thì con đang công tác tại Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước hết khi mà con hỏi câu này đối với sư thầy thì con cũng xin phép, đó chính là cáo lỗi với sư thầy trước và cáo lỗi với tất cả các vị sư ông, sư cô nếu như câu hỏi này của con có làm cho mọi người hơi khó xử một tí. Tại vì đây cũng là cái câu hỏi mà hữu duyên con lên đây thì con mới có thể hỏi được. Đó chính là, con muốn hỏi tất cả các bạn ở đây, đó chính là có ai biết thiền sư Thích Nhất Hạnh không ạ? Và hiện tại thì con đang thấy là thiền sư Thích Nhất Hạnh rất là nổi ở trên mạng xã hội. Thì con muốn, tức là khi mà con tìm hiểu kỹ hơn về thiền sư Thích Nhất Hạnh thì con có cảm thấy là có một số các điều dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh không đúng đối với các điều dạy của Phật. Con không biết là con nói từ này có hơi quá hay không, đó chính là Phật chân chính. Như là đầu tiên đó chính là thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói là tự do Phật giáo, đó chính là yêu cầu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bỏ đi ban tôn giáo chính phủ và đầu tiên là bỏ đi công an tôn giáo. Nhưng mà theo như con được tìm hiểu, và thì tự do trong Phật giáo đó chính là tự do ở trong nội tâm của con người, đó chính là con người đã xóa bỏ đi được những cái tham sân si ngoài xã hội để có thể có một lòng an nhiên và tĩnh lặng. Thì con muốn hỏi sư thầy, đó chính là thầy có thể giảng lại cho bọn con, đó chính là tự do trong Phật giáo là gì, và thầy có thể nào giúp bọn con có được một cái tâm yên bình trước, tâm một cái tâm yên bình để hướng về Phật pháp chân chính được không ạ? Thì đấy là câu hỏi của con ạ.
Câu hỏi của bạn Trang thứ hai này có thể còn là khó hơn, vì nó liên quan đến gì? Đến tự do tín ngưỡng tôn giáo, đến chính sách và đến các quy định pháp luật của nhà nước, đặc biệt là gì? Các quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta. Chúng ta biết rằng Hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một vị thiền sư rất nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Thiền sư là một trong ba nhà tôn giáo lớn ở trên thế giới được giải Nobel Hòa bình. Và chúng ta biết rằng trí tuệ cũng như công đức và đạo hạnh của thiền sư thì có thể nói chúng ta không phải bàn cãi rồi. Ngài là một bậc rất là trí tuệ. Về đạo hạnh thì cũng có thể nói rằng một bậc là xuất chúng. Còn về sự hóa độ, giáo hóa của Ngài, đặc biệt là ở phương Tây, chúng ta biết là đem Phật giáo sang giáo hóa cho người Mỹ, người Pháp, người Đức, người Anh và các nước gọi là họ cho rằng cái nền văn minh của họ là số một của thế giới, của nhân loại như thế. Mà Hòa Thượng đem Phật giáo đi vào đời. Có những khóa tu của Thiền Sư khi mà Ngài còn mạnh khỏe, còn tại thế, còn ở bên châu Âu đó. Có những khóa tu của Ngài mượn cả một cái sân bóng giống như sân trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình của mình nhé. 40.000 người đến tham dự, ngồi chật kín một cái sân bóng ở bên Mỹ và ở cả Pháp nữa, để nghe Ngài thuyết pháp và hành thiền. Cho nên chúng ta phải nói rằng nếu mà một vị tu sĩ Phật giáo nếu không có trí tuệ, không có đức hạnh và không có cái sức tu của người xuất gia thì không thể cảm hóa được một số người đông như vậy. Mà đặc biệt là tầng lớp trí thức ở châu Âu theo Hòa Thượng rất là nhiều. Thầy nhớ là năm thầy đang học ở Học viện Phật giáo Việt Nam ở tại Chùa Quán Sứ, năm thứ hai, thì Hòa Thượng lần đầu tiên sau mấy chục năm đi ra nước ngoài hoằng pháp và mới quay trở lại Việt Nam. Vì nhiều lý do tế nhị khác nhau, nhiều năm Hòa Thượng không thể về Việt Nam được. Nhưng năm đó là năm đầu tiên sau mấy chục năm ngài đi nước ngoài và quay trở lại Việt Nam. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đón rước Hòa Thượng rất là long trọng và hoan hỷ, thắm tình đạo vị. Và thầy lúc đó là một tăng sinh khóa 4 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Thầy cũng được đứng vào hàng danh dự để đón thiền sư và cùng phái đoàn. Và thầy nhớ rằng lần đó về thì cả chính phủ, thủ tướng chính phủ, cả chủ tịch nước, ban tôn giáo chính phủ và một số các ban bộ ngành ở Trung ương, ban tuyên giáo ở Trung ương, v.v. Mặt trận Tổ quốc Trung ương cũng đón tiếp thiền sư tại một số các cơ quan quản lý của nhà nước như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lúc bấy giờ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay là ban tôn giáo chính phủ v.v. kể cả cả phủ thủ tướng. Rồi Hòa Thượng Thiền Sư cũng có về Việt Nam mấy lần nữa. Nhưng mà sau hình như thầy nhớ là lần thứ hai hoặc lần thứ ba gì đó, thì Hòa Thượng có một cái bức thỉnh nguyện thư gửi lên Bộ Chính trị, gửi lên Trung ương Đảng, gửi lên Quốc hội, gửi lên Chủ tịch nước, gửi lên Thủ tướng cái chính phủ của nước Việt Nam chúng ta. Và mong muốn đất nước Việt Nam chúng ta tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, v.v. Thế thì như các con biết rồi, các cụ ngày xưa có một câu nói gì? Nhập gia tùy gì? Tùy tục. Tức là chúng ta đến một gia đình nào đó thì chúng ta phải theo gì? Cái phong tục, cái tập quán của cái nếp của gia đình đó. Chúng ta ở quốc gia nào thì chúng ta phải theo cái quy định pháp luật của quốc gia gì? Quốc gia đó. Chúng ta thấy ở bên Mỹ và một số nước châu Âu, họ tự do ngôn luận, tự do báo chí, thậm chí là họ ra tranh cử tổng thống là hai vị, có thể làm tổng thống chỉ trong vòng có một tuần hoặc mấy ngày sau, nhưng hai vị đó thì ngồi truyền hình trực tiếp và tranh luận, chửi nhau, cãi nhau, bêu xấu nhau ở trước gì? Ở trước khán giả xem trên màn hình nhỏ trên cả toàn thế giới. Đấy là thể chế chính trị của họ và cái quy định pháp luật của họ. Họ tự do có thể gì? Họ có thể là làm hình nộm của tổng thống. Họ đến tại cửa Nhà Trắng, họ gì? Họ dơ lên, họ dẫm đạp được cho tẩm xăng họ đốt, mà thậm chí là họ vứt xuống thì họ dẫm đạp lên cái hình nộm của tổng thống của họ. Miễn là họ không quá khích, họ không gây thiệt hại cho người khác, không đánh nhau, không làm cái gì nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Nói nôm na là họ biểu tình ôn gì? Ôn hòa đó, thì họ không bị bắt. Cái quy định pháp luật của họ, họ không quy định cái đó thì không bắt. Nhưng Việt Nam chúng ta, xin thưa các quý vị, ai đó, có bất cứ ai đó mà đem hình ảnh, đem danh dự của cái vị lãnh tụ, những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội ra để làm hình nộm, để đốt, để bỏ xuống đất, để dẫm đạp lên như thế, pháp luật Việt Nam quy định rất rõ ràng sẽ bị bắt ngay. Đấy là quy định pháp luật của Việt Nam. Có những điều, những chương khác với các quy định của một số quốc gia ở châu Âu, đặc biệt như là ở bên Mỹ, bên Pháp, ở bên Đức chẳng hạn, Italy chẳng hạn, vân vân. Thế cho nên sau cái lần đó thì chúng ta thấy là nhà nước chúng ta không phải là không có tự do tôn giáo. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta có quy định rất rõ ràng về gì? Về luật tín ngưỡng tôn giáo. Có tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng phải theo gì? Phải theo cái khuôn khổ của quy định của pháp luật. Chứ anh không thể, anh tự do mà anh lên anh lấy tôn giáo này thì chửi tôn giáo khác, tôn giáo này chửi tôn giáo nọ, tôn giáo còn nói xấu tôn giáo kia, tự do nói như thế. Hay là lấy cái gì, cái chính kiến và cái suy nghĩ, cái giáo lý, giáo luật của tôn giáo để đi nói xấu đảng, nhà nước, nói xấu các tổ chức chính trị, xã hội khác. Không có. Cho nên hệ thống pháp luật của đất nước chúng ta có những quy định chặt chẽ, những quy định riêng, và tất cả những người Việt Nam chúng ta phải chấp hành pháp luật, cho dù đó là gì, là ai, từ Tổng Bí Thư cho đến những người dân, từ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến những chức sắc tôn giáo như các quý thầy, cho đến các Phật tử, đến như các bạn học sinh, sinh viên, các con, chúng ta đều phải chấp hành. Đấy, cho nên á, chính vì vậy mà chúng ta thấy là một thời gian sau khi mà thiền sư thỉnh cái thỉnh nguyện thư đó thì hòa thượng gần như cũng cái việc hoằng pháp và quay trở lại Việt Nam để hoằng pháp cũng rất khó khăn. Đó là sự thật. Vì đất nước của chúng ta là một cái quốc gia có cái địa giới hành chính và có cái vị trí chiến lược nó rất là đặc biệt trên thế giới. Chúng ta nếu mà không khéo quản lý pháp luật nhà nước, mà không khéo, không chắc thì rất dễ xảy ra gì? Ra nội chiến, ra chiến tranh, ra loạn lạc. Mà chiến tranh loạn lạc thì tôn giáo, chùa còn có chùa để tu không? Nhà thờ còn có nhà thờ để cầu nguyện không? Không. Chiến tranh bây giờ nó khác với chiến tranh ngày xưa, cái sức tàn phá của nó khủng khiếp vô cùng các con ạ. Cho nên chính vì muốn gì? Muốn đảm bảo an dân, muốn đảm bảo cái nền hòa bình độc lập của dân tộc lâu dài, cho nên thầy nghĩ rằng đảng, nhà nước chúng ta cũng có những gì? Những sự cân nhắc rất là kỹ lưỡng trong cái việc đó. Và nhưng mà chúng ta thấy là cuối cùng đảng, nhà nước chúng ta rất là nhân văn. Mấy năm sau, gần chục năm sau, khi mà thiền sư ốm nặng, đảng, nhà nước và nhân dân chúng ta, Phật giáo, tăng ni Phật tử trong cả nước chúng ta vẫn hoan hỷ và đón nhận đưa thiền sư khi mà bị bệnh rất nặng rồi ở nước ngoài về tĩnh dưỡng và chăm sóc ở trong ngôi chùa, như chùa Từ Hiếu thì phải, ở trong Huế. Và chúng ta biết là thiền sư cũng viên tịch ở tại đất nước Việt Nam chúng ta. Và khi thiền sư viên tịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng đến phúng viếng và tiến đưa Giác Linh Hòa Thượng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tôn giáo chính phủ rồi một số các ban bộ ngành trung ương chúng ta cũng đến thắp hương chia buồn và phúng viếng Giác Linh Hòa Thượng, Giác Linh Thiền Sư. Chúng ta nếu mà bây giờ cứ đi đào sâu vào những cái vấn đề đúng sai, phải trái, vì quan niệm mà chúng ta biết là thiền sư ở nước ngoài nhiều năm rồi, cho nên thiền sư theo cái gì, theo cái phong tục, cái tập quán và cái pháp luật ở nước ngoài, người ta tự do nghĩ gì nói đấy, tôi cứ nói thôi, nếu mà sai thì bị kiện lại thì có thể xin lỗi là xong. Nhưng Việt Nam chúng ta, pháp luật Việt Nam chúng ta, sai thì phải chịu gì, chịu xử theo cái khung hình của pháp luật, chứ không có cái chuyện là anh sai thì anh xin lỗi suông không là xong. Và nước ngoài sai thì bồi thường bằng kiện, thua kiện thì bồi thường bằng gì? Bằng tiền. À, có thể là đi tù 1-7 năm. Nhưng phần lớn là gì? Tiền. Kinh tế, tiền. Nhưng Việt Nam chúng ta không. Sai gì về quy định pháp luật nhà nước, có những cái không thể dùng tiền để mà bù đắp vào đó được. Mà anh phải chịu trách nhiệm gì? Chịu trách nhiệm về những phát ngôn và những hành động của anh. Đấy là quy định của đất nước ta. Cho nên chúng ta ở trong một quốc gia, một đất nước có cái vị trí địa giới hành chính cũng như cái địa chính trị nó đặc biệt như thế này, chúng ta cũng phải hiểu rằng chúng ta không thể nào mà bắt đất nước của chúng ta phải như thế, phải như là Mỹ hoặc như là Pháp hay là như Trung Quốc hay là như Nhật Bản mới được không. Đất nước chúng ta là một đất nước có chủ quyền độc lập, chúng ta có hệ thống pháp luật riêng biệt của đất nước chúng ta. Cho nên những quy định của đất nước chúng ta thì chúng ta là học sinh, chúng ta biết rõ, là sinh viên chúng ta biết rõ hết rồi. Vì vậy mà câu hỏi của bạn Trang thì thầy cũng sẽ không phân tích cái đúng cái sai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi mà ngài còn tại thế, ngài quan điểm của ngài như thế nào với đất nước hay với tự do Phật giáo hay cái gì ABC gì đó. Xin thưa các vị Phật giáo thì Đức Phật nói thì có rất nhiều pháp môn tu, mà chúng ta thường nghe nói thì có đến 84,000 pháp gì pháp môn tu. Và đương nhiên có nhiều con đường tu tập như vậy, cũng có nhiều quan điểm gì, có nhiều quan điểm và có nhiều đường lối hành trì khác nhau. Vì vậy không thể nói quan điểm này để giải thích quan điểm kia, không thể lấy đường lối này để giải thích cho đường lối kia là đúng sai phải trái. Cũng giống như là gì, không thể lấy gì quan điểm tư tưởng của Đảng Cộng sản để giải thích cho gì, cho Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ của Mỹ hiểu được một cách rốt ráo. Hay là cũng không thể lấy cái quan điểm tư tưởng của Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa của Mỹ để giới thiệu cho gì, cho Đảng Cộng sản chúng ta hiểu được một cách rốt ráo được. Nếu mà cãi nhau thì có cãi gì cả trăm năm, cả nghìn năm cũng không có cái chỗ kết thúc các bạn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta thấy gì, khi mà chúng ta cần phải ngồi với nhau, tạm bằng lòng với nhau để đưa đất nước của mình nó phát triển thái bình thịnh trị. Như là chúng ta thấy trước năm 1975 hay sau năm 1975, khoảng độ 5-10 năm gì đó, Việt Nam với chúng ta và Mỹ thì coi nhau như kẻ thề và coi nhau là kẻ thù không đội trời, không đội trời gì, không đội trời chung. Nhưng mà mấy năm gần đây chúng ta thấy thì Đảng nhà nước chúng ta với lại Đảng nhà nước chính phủ Mỹ gọi là gì, lại có những cái mối quan hệ khăng khít với nhau, bình thường hóa quan hệ với nhau, thậm chí tiến lên cái thì tiến lên một cái bước rất cao, đó là gì, là đối tác chiến lược gì toàn diện hay cái gì gì đó, đúng không? Đã, vừa qua chúng thấy thế, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta là cụ Tổng đương kim bây giờ đó, cụ Nguyễn Phú Trọng đó, cụ đã gì sang thăm Mỹ, và Tổng thống Mỹ sang gì sang thăm Việt Nam chúng ta. Rồi chúng ta thấy qua những cái mối quan hệ đó, chúng ta thấy đấy, như trước đây thề với nhau là không đội trời chung, thế tại bây giờ tại sao bắt tay nhau là ngồi chung một bàn, ngồi chung một mâm với nhau, ăn cơm với nhau, rồi chúc tụng nhau là gì, sống thọ trăm tuổi, chúc quốc gia của nhau là gì phát triển hưng thịnh, vân 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 vân. Cho nên thì thầy nghĩ rằng cái này bạn Trang mình cũng không nên nặng nề cái đó, và thầy nghĩ là tất cả chúng ta không nên nặng nề quá vào cái đó. Bây giờ hòa thượng cụ cũng đã viên tịch rồi, chúng ta hướng về những cái gì nó tốt đẹp nhất, gọi là cái gì chúng ta thấy sử dụng được thì chúng ta học, chúng ta nghe, chúng ta áp dụng, chúng ta tư duy, chúng ta đem áp dụng một đời sống, đem lại lợi ích cho bản thân của mình, gia đình mình, xã hội này thì càng tốt. Còn cái gì chúng ta thấy nó chưa đúng, chưa nên, chưa phải, chưa phù hợp thì chúng ta gì, nhà Phật chúng ta gọi là từ bi hỷ mà gì, cái thứ tư là gì, xả. Xả tức là gì, buông nó đi, đừng có đem theo ở trong mình để mà gì làm nó lúc nào nó cũng chất chứa, nó nặng nề và nó gì, nó cảm thấy gì, nó bực tức hay nó gì hận thù gì gì đó. Thì cho nên nhà Phật gì, từ là thương xót, từ là gì, trong nhà Phật giải thích là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi á, năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Thứ từ là gì, hãy đem lại cái niềm an vui á, lợi ích an lạc cho chúng sinh. Bi là đem gì, đem diệt trừ, đem rửa sạch những nỗi khổ cho chúng sinh, đó gọi là bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Còn hỷ là đối với mọi người lúc nào mình cũng dùng cái lòng gì, cái sự hoan hỷ, sự tha thứ để đối đãi với người thì mình sẽ được vui vẻ thôi. Xả là cái gì không nên, không phải, thấy không bằng lòng vừa ý thì đặt nó xuống như gánh nặng, như là cái đôi dép rách ra thì bỏ nó đi thì thay đôi dép mới, chứ bộ quần áo bẩn thì cởi bỏ nó đi thì mặc vào bộ quần áo mới vậy. Giống như trên thân thể mình thì đi làm hay đi đường nó bụi bặm, nó ngứa ngáy thì đem lấy nước sạch để làm gì? Tắm, để rửa nó đi, gột sạch nó đi thì mình sẽ được hết ngứa, sẽ được sạch sẽ, sẽ được thơm tho và sẽ được gì? Bình an thôi. Đấy. Xin trả lời câu hỏi thứ hai, cũng một bạn trai nữa như vậy. Vâng, một bạn nữa. Trả lời cho một bạn nam.
Con là mua gì được Phật? Con xin giới thiệu, con pháp danh của con là Tự Phúc Giác ạ. Con có một câu hỏi. Dạ. Dạ, pháp danh của con là Tự Phúc Giác ạ. Dạ, con có một câu hỏi xin được thầy giải đáp rằng là
nói xa xa mít rồi.
Rằng các cụ và các đời ông cha ta hay có câu nói rằng là đời con ăn mặn thì đời con khát nước.
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Vâng. Chắc bạn định cài thầy câu này đây.
Vậy thì con xin hỏi rằng là những người con đấy thì bố nhân duyên nào, và vì có bất công với họ không khi mà họ không gieo những cái nhân mà họ lại phải nhận lại những cái quả xấu từ thời trước ạ? Con xin thầy giải đáp và khai thị ạ. Con xin cảm ơn ạ.
Thầy giải thích một câu hỏi một bạn nam nói là đời con ăn mặn, đời con khát nước như thế này. Có phải không? Phải đời con ăn mặn, đời con khát nước không? Không. Nếu mà thầy không sâu, không chưa được từng nghe câu này thì vì tất cả chúng ta thì cười cho thối mũi ra luôn. Bạn sửa lại luôn là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cái câu nói này á, chúng ta thấy rằng nghe như là nó không có liên quan gì đến nhân quả của nhà Phật đâu. Vì nhân quả của nhà Phật là gì? Ai làm thì nấy gì? Nấy chịu. Cha làm cha chịu, con làm con chịu. Làm gì có chuyện là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cha làm thì con lại đi gì? Đi chịu. Nhưng xin thưa các bạn, trong nhà Phật á, nói về nhân quả ai làm nấy chịu, nhưng chúng ta phải kết hợp với gì? Giữa nghiệp với nhân quả nữa. Cái nghiệp ở đây là gì? Có biệt nghiệp và có cộng nghiệp. Đức Phật nói có biệt nghiệp. Biệt là gì? Biệt là riêng biệt. Biệt nghiệp ở đây là riêng. Riêng tức là gì? Ai làm thì nấy chịu. Ví dụ như cha gì? Cha phạm pháp thì cha phải đi gì? Đi tù, chứ con không thể đi tù thay, nhà nước cũng không thể xử con đi tù thay. Đấy là với pháp luật tiến bộ bây giờ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng thời phong kiến ngày xưa, cha làm nhưng có thể gì, không chỉ con mà cả họ, không chỉ một họ mà gì, ba họ đều phải gì, phải chịu. Mà đặc biệt cái tội đó như là tội phản gì, tội phản quốc, tội mưu đồ để xoán đạt ngôi vua. Khi mà không may bị phát hiện hay là gì, hay là làm không thành bất thành nhá, thì sẽ bị xử gì? Bị xử tử là cả mấy họ? Ba họ luôn. Thậm chí ba họ mà xử đến cả gì? Cả chín đời luôn các con ạ. Đấy. Đấy là thời phong kiến ngày xưa. Thì có thể họ áp dụng, chúng ta cho là cái câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước vào đó thì cũng đúng thôi. Nhưng mà chúng ta thì xét ra đấy, các cụ ngày xưa lại có một câu gì, một cái câu nói gì? Một nhà, một người làm quan, cả họ được nhờ. Tức là một người làm quan lớn đó thì họ hàng con cái cứ thế mà gì dẫn dắt nhau mà vào làm quan. Có khi ví dụ có một người làm tể tướng chẳng hạn, hay làm chi phủ chẳng hạn, thì rất nhiều người trong dòng họ đấy được cất nhắc để lên làm các quan ở triều đình hay là ở tỉnh, ở phủ, ở huyện. Thậm chí là nó làm đến tận gì, nó đưa tận đến ông lý trưởng ở trong gì, trong thôn, trong xóm, vân vân. Đó gọi là gì? Cộng nghiệp với nhau. Chính vì như vậy cho nên để các triều đình phong kiến ngày xưa, người ta xử một người hoặc là một vài người trong dòng họ để tạo tội, phản tặc, phản loạn, bị phát hiện hay là phản loạn bất thành, thì cả họ bị gì? Bị diệt, bị xử. Đó chính là gì? Họ pháp luật họ làm như thế để cho ngăn chặn cái mầm mống là gì? Có thể phản loạn gây ra chiến tranh, hỏa hoạn cho quốc gia, đất nước, dân tộc, vân 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 vân. Cái thứ nhất thì nói gì? Về biệt nghiệp, tức là gì? Nó có cái nghiệp là riêng biệt, ai làm thì nấy chịu rồi. Nhưng ngoài ra nhà Phật còn thuyết một cái thuyết nữa, đó là gì? Cộng nghiệp. Tức là nghiệp gì? Nó chung với nhau. Ví dụ thầy lấy một cái ví dụ. Con cái không đứng lên phản loạn, cha phản loạn, nhưng mà giết khi bị phát hiện hoặc không thành đã bị giết tất cả nhà, thì gọi là cha ăn mặn đấy. Con gì? Con cũng phải chịu tội, khát nước phải chịu tội theo đó. Cha làm phản, con cũng làm phản, nhưng vẫn bị chu di tam tộc, chu di cửu tộc vân vân đấy. Còn chúng ta thấy lấy theo cái từ hiện đại bây giờ mà giải thích thế nào là cộng nghiệp. Như bạn hỏi thầy trả lời là gì? Ví dụ như là cha làm một cái nghề gì đó vi phạm pháp luật nhà nước, kiếm được rất nhiều tiền, và không may, hoặc là gì, khi bị pháp luật là gì, phát hiện và họ bắt giữ, đem ra xử và phải đi tù. Thì chúng ta thấy không? Pháp luật bây giờ họ xử lý rất là nghiêm minh. Khi bị phát hiện xử lý nghiêm minh, đó là người xử đúng người đúng tội chẳng hạn. Ví dụ cái tội của người cha này, thầy lấy nôm na, ví dụ như thầy lấy nôm na với cái tội gọi là buôn bán hàng quốc cấm đi, và bị pháp luật bắt và đưa ra xử. Cái lúc mà cha đi kiếm tiền buôn hàng quốc cấm, kiếm tiền về xây nhà, xây cửa nhà, lầu, xe hơi, tiền tiêu trong nhà, thì mọi cái ABC vân vân đó, mình một mình cha làm thôi, nhưng mà cả nhà, cả vợ, cả con được gì? Được hưởng cái nhà lầu xe hơi và ăn uống sung sướng vân vân đó, tiếng tăm vân vân đó. Khi đó thì mọi người ở trong xóm, trong làng lác mắt lên mà gì? Mà nhìn mà khen. Ồ, cái ông đấy ngày xưa nó học hành cũng chỉ lớp 4, lớp 5 thôi, hay học hành chưa cấp 3, nhưng bây giờ không biết nó làm ăn, nó chịu khó, nó làm ăn kiểu gì mà nó giàu nhanh thế, gia đình hạnh phúc thế. Nhìn vợ, nhìn con đi ra chợ, đi ăn cỗ, ăn bàn, vân vân, ABC. Hoặc là đi học, đi hành, đi đâu cũng ăn mặc chỉnh chu, trang trọng, đẹp đẽ, vân vân. Ai nhìn và cũng ngưỡng mộ, đúng không? Ví dụ mình lúc đó, ví dụ thầy ví dụ như là bạn A này là con của ông B này. Đó. Đi học, đi hành với bạn bè. Bạn bè thì đi cái xe máy khoảng độ tầm 5-10 triệu thôi, đi xe quay tàu hoặc quay Thái gì đấy thôi, là cùng thôi. Nhưng còn bạn này thì đi hẳn S gì ấy, SH cơ, hàng vài chục triệu, hàng trăm triệu cơ. Bạn bè nhìn vào lác mắt. Đó là gì? Cộng nghiệp. Cái phúc nó đang gì? Nó đang lên, nó đang còn nhiều, cho nên cả nhà đều gì? Đều được hưởng chung. Nhưng khi mà hưởng hết cái phúc đó, thì pháp luật phát hiện và bắt và đem ra xử người bố, thì mặc dù người con không phải đi tù, thậm chí là có thể là không mất cái xe máy đó, hay cũng không bị đuổi khỏi trường học, nhưng mà một cái người con này lúc đó đến trường, mặc dù có thể vẫn đi chiếc xe SH, vẫn học cùng cái trường đấy, nhưng mà bao nhiêu ánh mắt của những người bạn cùng trường, các thầy cô giáo nhìn vào bạn đấy, nó còn có thiện cảm như trước đây nữa không? Các bạn nghĩ xem còn không? Mọi người còn coi bạn ấy như là một gì, một thần tượng trong lớp nữa không? Còn không?
Không.
Đó gọi là cộng nghiệp đó các con. Mà đó chính là gì? Câu ca dao tục ngữ Việt Nam các cụ ngày xưa thường nói gì? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước đó các con. Cho nên trong Phật giáo, nhìn chúng ta phải nhìn sâu hơn, nhìn rộng nó ra, thì chúng ta thấy nhân quả ai làm nấy chịu. Nhưng mà nhân quả đấy là câu nói chung chung vậy thôi, chứ còn nếu mà xét sâu hơn và rộng hơn thì chúng ta gì? Nhân quả phải cộng với gì? Phải cộng với nghiệp. Nghiệp thì có cộng nghiệp và biệt nghiệp như thầy vừa giải thích kia nữa. Cho nên chúng ta thấy cái việc, một câu hỏi của bạn Nam hỏi thì xin lỗi các bạn, thì các bạn lọc cái mic này tai thầy nghe nó không được tốt lắm, vì vậy thầy nghe cái câu hỏi nó cũng không rõ lắm đâu. Cho nên chắc trả lời cũng không được hết ý. Nếu không được hết ý thì cũng mong tất cả chúng ta hoan hỷ cho. Cái thứ nhất là câu hỏi gì? Còn một số bạn ngồi chờ đấy. Và là còn khoảng độ tầm 10 phút quy y nữa. Cho nên xin trả lời ngắn như vậy, chúng ta hoan hỷ. A Di Đà Phật. Một bạn nữa, có thể một bạn nữa.
Dạ, con kính chào quý thầy với cùng tất cả các bạn đồng tu ạ. Con tên là Trần Thị Tâm, năm nay con 23 tuổi và con đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc ạ. Vĩnh Phúc ạ.
Vĩnh Phúc.
Dạ vâng ạ. Con được hữu duyên đến đây là lần đầu tiên con tham dự một khóa tu, thì con có một câu hỏi muốn đặt cho thầy, đó là cách đây khoảng tầm 1 năm thì con có duyên, bén duyên với Phật Pháp. Thì con có tham gia là chép kinh ạ. Con có chép kinh Địa Tạng và chép kinh Sám Hối ạ. Thì trong quá trình chép kinh á, thì con cũng có, cái này là con có đọc được ở trên mạng thôi, chứ con chưa từng được hỏi ai, cho nên là hôm nay con hỏi thầy ạ. Là khi mà chép kinh ấy ạ, thì có một cái người ta hay gọi là đổ nghiệp ấy ạ. Có nghĩa con hiểu đơn giản là nghiệp của mình từ kiếp trước đến kiếp này là mình đang phải nhận lại cái hậu quả mà kiếp trước mình gây ra ấy ạ. Thì bây giờ cái nghiệp của mình nó nhiều, thì khi mà mình chép kinh ấy thì nó đổ càng nhiều về mình, nó đổ càng nhiều về mình thì mình càng nhận lại những cái thứ không tốt ấy. Nó như một cái vòng quay ấy, nó đang quay nhanh hơn, nó đang quay nhanh hơn, thì sau khi nó quay hết thì cái nghiệp của mình nó sẽ tan biến hết đấy ạ. Thì hiện tại thì bây giờ con vẫn đang chép kinh và con đang thấy là bản thân con đang thấy là con tìm được sự bình an. Tính con trước đây thì con hơi nóng tính, con kiểu có nghĩa là con nói nhiều và con nóng tính. Cho nên khi mà con tìm đến Phật Pháp thì con thấy là bản thân con là bình tĩnh hơn, nói chuyện một cách bình tĩnh hơn, chậm rãi hơn. Nhưng mà cái nghiệp mà khi mà nó đổ vào người mình ấy thì con thấy vẫn rất là nhiều. Lúc mà con chép đến quyển kinh thứ 2 thì con thấy cái nghiệp nó đổ nhiều quá, cho nên hiện tại thì hiện tại thì con dừng chép kinh và con chuyển sang đọc kinh. Con muốn thầy giải thích cho con là cái nghiệp đấy có đúng là nghiệp nó đang đổ lên đầu mình không?
Vâng.
Con cảm ơn ạ.
Rồi, cảm ơn bạn Tâm ở Vĩnh Phúc đúng không? Hỏi về việc chép kinh. Xin thưa các con, trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, tổ Ấn Quang là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa, và ngài được coi là hóa thân của Đức Bồ Tát Đại Thế Chí. Các con nếu mà người tìm hiểu Phật giáo mà đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục, hoặc là những cái quyển sách của ngài Ấn Quang ngài viết, chúng ta mới thấy đặc biệt trí tuệ và cái lòng từ bi của ngài đối với nhân gian, đối với chúng sinh rất là lớn. Và trong bộ Ấn Quang Văn Sao, ngài có nói về việc chép kinh cách đây đã hàng gần 100 năm rồi các bạn. Thì ở Trung Quốc cũng rầm rộ lên cái việc chép kinh. Nhưng chép kinh á, thì có nhiều người gì? Vì danh mà chép kinh. Có những người vì lợi mà chép kinh. Chứ không phải thì vì cái mục đích là gì? Là hoằng dương Phật Pháp, tận độ chúng sinh mà chép kinh. Thế ở Việt Nam chúng ta mấy năm trở lại đây, rầm rộ một số các chùa cùng nhau thi nhau khuyến hóa các Phật tử chép kinh. Chép kinh không phải là để là học để đọc tụng thọ trì. Chép kinh xong rồi đem đến đó để vào một cái kho để chất đống nó lên ở trong đó, rồi mấy năm sau mối mọt nó xong. Cái việc chép kinh ấy thực sự cũng giống như Ấn Tổ nói là những người chép kinh đó không đúng với việc Quảng dương chính pháp lợi lạc quần sinh, không đúng với cái mục đích ấy, chép kinh để học, để đọc, để thọ trì, để tu tập. Chính vì vậy mà trong quá trình chép kinh, chúng ta phải xét xem cái người khuyến chúng ta chép kinh, động cơ họ là gì. Ngày xưa thầy, mấy năm trước thầy đi dự đại lễ Vê Sắc ở tại chùa Tam Trúc, thầy cũng cho băng trong ban tổ chức. Thế có một đại đức chạy sang xá lễ thầy và hỏi thăm thầy và nói rằng rất là tôn trọng thầy, biết là thầy cũng là người hội tập bộ kinh Địa Tạng và giảng bộ kinh Địa Tạng, khuyến khích được rất nhiều người tụng kinh Địa Tạng ở miền Bắc này cũng như trên cả nước, và rất nhiều những gia đình nhờ tụng kinh Địa Tạng mà được thoát khổ, mà được bớt khổ, vân vân. Nhờ bộ kinh Địa Tạng mà rất nhiều người biết đến Phật giáo, biết quy tam bảo, biết hướng thiện, biết tin sâu nhân quả, vân vân. Rồi vị ấy nói với thầy là tại sao thầy không khuyên các Phật tử chép kinh Địa Tạng để thu hút nhiều Phật tử đông hơn nữa về đến chùa, về với chùa. Thế thầy mới nghĩ thoáng qua ở trong bụng, ủa, làm sao mà khuyên chép kinh Địa Tạng để nhiều Phật tử về với chùa đông hơn nữa, nhiều hơn nữa là thế nào? Thế thầy hỏi rằng, thế vậy thì giảng kinh Địa Tạng và in kinh Địa Tạng và cúng dường cho các Phật tử đọc thì Phật tử không về chùa hay sao? Vị ấy nói rằng như thế là nó bình thường, cái việc như thế thì nhiều chùa làm rồi. Bây giờ thầy bảo là thầy bây giờ khuyên Phật tử chép kinh nhé, xong họ mang về chùa họ thờ, mang về chùa họ để đó để thờ, để ở đó để chùa thờ thì đương nhiên là mình khuyến hóa cho họ về với chùa của mình mỗi ngày một đông, họ trở thành Phật tử chùa của mình, đấy cũng là một cách hoằng pháp, vân vân, ABC. Và ngôi chùa của mình từ đó thì sẽ mọi cái sẽ xây dựng, sẽ gì gì nó sẽ dễ dàng hơn vì có Phật tử đông. Kêu gọi cái gì để xây dựng, để phát tâm xây chùa tô tự đúc chuông nó sẽ dễ hơn, ABC gì đó. Nói một loạt thì thầy mới nghĩ bụng là hóa ra cái việc chép kinh của vị đấy không phải là vì hoằng pháp độ sinh, vì là muốn gì? Muốn cho Phật tử đến chùa đông. Khi có Phật tử đông rồi thì cái việc xây chùa, xây chiền, làm bất cứ cái gì nó thì cũng như rết lắm chân, nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và quả thật rằng một thời gian sau thầy thấy cái vị thầy đó hô hào ở trên mạng và khuyến khích Phật tử chép kinh khắp Bắc Trung Nam, chép kinh để gửi về chùa của vị ấy. Và một lần hơn một năm sau tôi có hỏi mấy Phật tử cũng đi theo chùa Khai Nguyên này, cũng chép kinh và mang về đó để thờ. Thế thì tôi hỏi rằng thế kinh mang về đó thờ để đâu? Bảo về đó cứ chất đống trong đó. Thế kinh chép để mà học, để mà đọc, để mà tụng, để mà tu hành, chứ có phải chép để thờ kinh đâu. Đức Phật chưa bao giờ bảo chúng ta ấn tống kinh sách để thờ, mà Đức Phật bảo chúng ta gì? Ấn tống kinh sách để gì? Để lưu truyền, để quảng bá trong nhân gian, để cho nhiều người được gặp, được đọc, được hiểu và được gì? Tu tập và làm theo lời Phật dạy ở trong kinh. Kinh của Đức Phật không phải là nơi để chúng cái chỗ để là cho chúng ta thờ phụng lễ bái coi như là một vị thần linh hay là một đấng tối cao có thể ban phúc giáng họa các quý vị. Cho nên rất nhiều người đang hiểu sai về việc chép kinh. Cho nên một bạn Phật tử, bạn nói là đấy, đã chép kinh đến bộ thứ hai và gì, và nghiệp nó đến rất là nhiều. Mà khi mà nghiệp đến như vậy họ gọi là gì? Đổ nghiệp. Xin thưa các con, cái này hiểu sai luôn. Không phải là chép kinh là đổ nghiệp, mà cái việc chép kinh của chúng ta nó không đúng thì nó mới gì? Mới bị hộ pháp thiện thần, thiên long, bát bộ, các ngài gì? Các ngài quở cho. Bị cái tâm ma là gì? Nó dấy khởi, nó mới sinh ra những cái chuyện như thế. Mà chúng ta thường hay đổ cho nó là gì? Là đổ nghiệp hay là nghiệp đổ đó. Có người lại nói là đổ nghiệp như thế thì cứ cố gắng vượt qua đi, nghiệp nó đổ tức là chúng ta trả gần hết nghiệp rồi. Xin thưa các quý vị, đấy chỉ những lời động viên nhau mà thôi. Còn trả hết được bao giờ thì không ai nói được cái điều đó. Và cái việc chép kinh của chúng ta, thầy nói vì sao mà gì? Mà cái phần lớn những người chép kinh bây giờ là gì? Sai với bản ý của Phật. Cho nên nghiệp nó gì? Nó đến là như thế. Đây không thể nói là đổ nghiệp mà là nghiệp nó đến. Chưa chép kinh thì mình còn thấy bình an, thấy hạnh phúc, thấy mọi công việc, thấy sức khỏe, thấy tinh thần thoải mái. Vào chép kinh rồi một thời gian đầu thì có thể là đấy, lúc đầu thì chúng ta khởi cái tâm chép kinh thì bằng cái tâm thành kính thì mọi việc nó đến với chúng ta rất là tốt. Nhưng một thời gian sau chép được một quyển rồi, chúng ta lại nghĩ gì? Chép được một quyển mà chúng ta đã cầu được cái này rồi, cầu được cái nọ cái kia rồi, bây giờ chúng ta chép thêm quyển nữa thì chúng ta lại gì? Lại cầu thêm cái nọ, chắc chắn sẽ được cái nọ cái kia cao hơn nữa. Như vậy là chúng ta chép kinh vì gì? Vì danh. Chúng ta không có tiền, chúng ta đi làm lương thấp, chúng ta bảo đi chép kinh để gì? Để cho được tìm được cái chỗ công việc lương cao hơn. Như thế là vì gì? Chép kinh là vì gì? Vì lợi. Sai được, sai với bản ý của Phật. Cho nên hộ pháp thiện thần các ngài thì quay lưng, quay mặt bỏ đi. Và chứ hộ pháp thiện thần quay mặt bỏ đi thì kinh Phật thì vẫn còn đấy, nhưng tâm ta là ma thì sẽ thì cảm được gì? Cảm ma đến, cho nên mới phá đạo tâm của chúng ta. Chúng ta lầm đường lạc lối mà chúng ta không biết. Cho nên cái việc chép kinh thầy không phản bác, thầy khuyến khích chép kinh. Nhưng mà chép kinh làm sao đó, chép để mà học, chép để mà tu, thì việc chép kinh của chúng ta hoàn toàn đúng. Các Phật tử của thầy cũng có một số phát nguyện chép kinh, nhưng thầy bảo chép kinh xong lấy chính cái quyển kinh của các con đó gì để đọc tụng hàng ngày. Và cũng có khá nhiều Phật tử làm được điều đó. Họ chép bằng chính chữ của họ rồi họ đọc tụng bằng chữ của họ. Thì cái khi chép kinh đó mà cái tâm chúng ta thành kính, từng lời, từng chữ, từng câu của Đức Phật đã dạy từ hơn 2.000 năm trước để chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống, thì lời vàng ý ngọc ở trong kinh của Phật quả thật là đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho chính bản tâm của chúng ta. Còn nếu mà chép kinh mà theo cái kiểu mà cứ chép đi xong gửi vào cái chùa đó để thờ thì có nhiều phúc lắm vân vân, rồi chép thì gửi vào cái chùa đó thì chúng ta thấy cầu cái gì cũng được, cầu được ước thấy công thành danh toại, tiền tài của cải, thì thọ mạng, sự nghiệp vân vân ABC đó được nhiều lắm vân vân. Nhưng rốt cuộc chúng ta thấy nó có đúng hay không, các vị tự suy nghĩ. Thầy nghĩ là ở trong này không có một mình bạn này đâu, mà cũng có khá nhiều bạn đã và đang chép kinh. Chép kinh nhé, xin thưa các con, ngày xưa các tổ người ta chép kinh, khi vào chép kinh người ta phải xúc miệng cho sạch, tắm rửa cho gì? Cho sạch. Và mặc quần áo gì? Quần áo mới rồi mới vào chép gì? Mới vào chép kinh. Khi chép kinh người ta phải thắp gì? Thắp hương, thắp trầm để cúng dường mười phương tam bảo, chứng minh gia trì cho. Còn chúng ta chép kinh bây giờ, bạ đâu cũng chép. Chép xong thì bạ đâu cũng vứt. Thậm chí là cả những cái quyển sách gì? Cả những cái quyển sách thế học chúng ta còn đặt chồng lên cả ban trên quyển kinh mình đang chép luôn. Thậm chí chép kinh xong vứt ở ngay dưới gì? Ngay dưới đầu giường, ngay dưới chân giường mà chúng ta thì chúng ta ngồi, cái mông chúng ta vừa ngồi ở lên cái, xin lỗi các bạn, thầy nói rất thật. Cái mông chúng ta vừa ngồi lên trên cái giường đó, chúng ta chép kinh xong chúng ta lại bỏ cái gì? Quyển kinh chúng ta vừa chép xuống đó. Như thế thì công đức ở đâu? Như thế thì sự thành kính ở đâu? Như vậy thì tôn trọng pháp bảo ở đâu? Cho nên nghiệp ở đâu mà ra? Nghiệp ở từ chỗ đó mà ra, từ chỗ làm là sai mà ra. Muốn cầu phúc nhưng mà gì? Để vô tình để tự mình đốt phúc mình. Cho nên Phật tử của thầy, thầy nói rằng ai muốn chép kinh thầy cũng hưởng ứng, nhưng mà chép làm sao nó phải như lý như pháp. Chép kinh là phải cung kính tôn trọng vì lòng thành. Chép kinh để học, để đọc, để tụng, để thọ trì, để truyền bá thì mới chép. Ngày xưa thì họ các tổ các cụ chúng ta ngày xưa thì vì không có máy in, không có máy móc thì họ phải chép kinh. Nhưng bây giờ chúng ta có công nghệ phát triển thì chúng ta gì? Chúng ta gì? In. In là chuẩn nhất. Chữ in là dễ gì? Dễ đọc nhất. Cho nên thầy thấy, các bạn thấy, thầy ở đây xây dựng cả một cái gì? Cả một cái nhà máy, cả một cái xưởng để ấn tống pháp bảo Tam Tạng Kinh Luận Luận của Đức Phật để phát miễn phí cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử và tăng ni ở các chùa. Thầy im, chứ thầy không gì, không chép tay. Vì chép tay, chữ chép tay bây giờ đọc nó khó lắm. Nhưng còn nếu chúng ta chép tay á, thì chúng ta chép một vài quyển, một vài bộ để chúng ta chép, để chúng ta đọc tụng á, thì được. Còn bảo mà chép để mang đến chùa để thờ cho nó có phúc á, xin thưa các bạn, chứ kinh Phật không phải là để thờ. Kinh Phật là để gì? Cho chúng, để cho chúng sinh á, nương tựa để học, để đọc, để tụng và để tu. Cho nên xin thưa một bạn nữ vừa có câu hỏi đấy, về xem xét lại cái việc chép kinh của mình, xem nó đã đúng hay chưa. Chưa đúng thì thôi á, phát nguyện để dừng lại, để mình làm nhiều việc tốt khác mà. Còn nếu chép á, mà mình thấy nghiệp nó đến với mình nhiều quá, có nghĩa là đấy là mình đang làm sai, đang đi sai. Còn chết mà thấy thì thân khỏe, tâm an, vô phiền, vô não, vô bệnh, hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc, thì đấy là việc tốt. Đi đúng rồi thì cứ thế mà làm, không sao cả. Một bạn nữa hỏi, con bạch cụ con... Con bạch cụ còn nhiều câu hỏi, nhưng còn lễ quy y à? Không biết mấy giờ rồi nhỉ? 10 giờ chưa? Mấy giờ? Bao nhiêu? Ông 10 giờ 43 rồi cơ. Có sao hôm nay đồng hồ nó trôi nhanh thế? Có bao giờ các con ngồi ở đâu mà nghe giảng ấy, nó được dài thế này chưa? Chắc là tiếng hơn tiếng rồi thôi đúng không? Hôm nay lại ngồi ngoan thế. Chắc là sáng nay nhà bếp cho ăn no. Ngồi rất là ngoan. Đây là ban tổ chức nhắc nhở là thầy là còn quy y nữa, cho nên còn nhiều câu hỏi, nên bạch cụ bố thí cho chúng con làm lễ quy y. Làm lễ quy y. Nhưng mà các bạn sao thầy bảo có 5 người hỏi thế mà lên đây nhiều thế? Rất nhiều. Bên là 2, 4, 6, 8, 10, 11 người. Bên là 2, 4, 6, 8, 9 người. Bảo lên có 5 người mà lên tận 20 người. Thôi đọc qua một vài câu hỏi ngẫu nhiên đây. Một bạn hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con chào sư thầy ạ, tên con là Minh Anh. Con có một vài câu hỏi mong được sự giải đáp của thầy ạ. À, bạn này hỏi rồi. Phải rồi đúng không? Mình có nên đặt hình nền điện thoại là hình Phật không ạ? Đó. Theo quan điểm của thầy, tranh ảnh hình tượng của Đức Phật có hai loại. Một loại là để chúng ta gì? Chúng ta thờ, để chúng ta làm đối tượng gọi là năng lễ, sở lễ, cảm ứng đạo giao, nan tư nghỉ. Thì cái tranh ảnh mà tôn tượng chúng ta thì thờ ấy, thì đương nhiên là chúng ta phải thành kính như là Phật rồi. Còn cái tranh ảnh tôn tượng để chúng ta gì? Làm cái nơi, ví dụ chúng ta treo ở trong phòng để là tranh ảnh đấy, gọi là tranh ảnh trang gì ấy? Trang trí, để chúng ta nhìn thấy hảo tướng của chư Phật Bồ Tát, để chúng ta gì hướng thiện, để chúng ta luôn nhớ rằng a, mình là đệ tử của Phật rồi. Mỗi khi tâm mình nghĩ cái việc xấu việc ác, mình lại gì, lại nhìn là a, mình là đệ tử của Phật rồi. Mà đệ tử của Phật làm sao mình có thể cáu giận, làm sao mình có thể làm những việc xấu ác sai trái như thế được? Đọa địa ngục chết hay là đọa đường ác chết. Cho nên gì, dừng lại và không không làm nữa. Đó là cái lợi ích là gì? Chúng ta thường xuyên nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, những bậc cao tăng, thánh tăng đắc đạo vân vân, để luôn luôn nhắc nhở, cảnh tỉnh, sách tiến mình, để cho mình gì hướng đến cái gì, cái chỗ tốt đẹp hơn, thì cái việc đó là việc gì, là việc tốt nên làm. Chính vì vậy á mà trong cái điện thoại của thầy, thầy cũng để gì, về hình nền của Đức Phật. Chính điện thoại của thầy lúc nào thầy cũng để hình nền của Đức gì? Đức Phật. Còn chúng ta thấy thì ở xã hội ấy mà, kể cả các sư, cũng có mỗi người một quan điểm. Có người thì nói rằng không được để tranh ảnh trên hình nền của Đức, trên điện thoại của chúng ta. Vì điện thoại của chúng ta lúc thì để túi áo, lúc thì để túi gì? Túi quần, ABC vân vân. Cho nên để vào đó là gì? Mang tội. Để Phật cả vào trong túi quần là mang gì? Mang tội. Nhưng thực sự các con mình có để Phật vào trong túi quần không? Túi áo không? Không, mình để cái điện thoại của mình đấy chứ. Và cái điện thoại của chúng ta thường cái chế độ cái điện thoại gì? Cái chế độ màn hình khi chúng ta lấy lên chúng ta bấm vào thì nó mới hiển thị ánh sáng, thì lúc đó mới hình Phật mới gì? Mới nổi lên, thường là như thế. Còn khi chúng ta tắt đi một cái là nó tối rồi, chỉ còn cái màn hình đen nữa. Xì thôi, có gì đâu. Là một Phật tử, là một người mộ đạo thuần thành, chúng ta để cái hình nền điện thoại, hình nền của chư Phật Bồ Tát trên điện thoại, nó cũng thể hiện cái tấm lòng thành kính của chúng ta. Cho dù đi đâu, sống ở đâu, làm cái gì, từ trong tâm cho đến gì bên ngoài đó, kể cả trên hình ảnh của chiếc điện thoại của con cũng là hình ảnh, hình bóng của Đức gì? Đức Phật. Để cho chúng ta sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi lúc một tốt lên, luôn luôn nhớ là mình là đệ tử Phật, để chúng ta hướng thiện, làm việc thiện, thì đó là không có sai. Nhưng còn có một số các quý thầy nói rằng kể cả đeo gì cái hình mà có tượng Phật trên người cũng là sai, vì con người chúng ta là ô uế, là bẩn thỉu, vân vân, ABC đó. Xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy trong kinh là có sinh ắt có tử, có thân ắt sẽ gì? Ắt sẽ có gì? Có sạch sẽ không? Chắc chắn không. Ba ngày không tắm ai như ai hết mà. Người đẹp trai nhất thì chúng ta cũng chẳng ngửi được. Mà xinh như hoa hậu khoảng rồi một tuần không tắm thì cho chúng ta ngồi gần chúng ta cũng gì? Cũng chịt mũi mà chạy thôi mà. Đấy. Cho nên á, nếu mà lấy cái lý luận là thân thể chúng ta không sạch sẽ, không được đeo cái tranh, đeo cái hình tượng của Phật ở trên người, hoặc là cũng không được để điện thoại trên hình nền, là hình nền của điện thoại là ảnh Phật, ảnh Bồ Tát đó, thì họ cho rằng như thế là phạm thượng, vân vân. Thì đó là quan điểm của các vị ấy như thế. Nếu các vị theo vị đó, tôn vị đó làm thầy, thì hãy nghe theo vị đó mà làm thì cũng không sao. Còn các vị theo thầy và quay lời thầy thì như là một vị thầy để các vị tin, các vị theo, các vị có thể đeo cái hình ảnh của Phật ở trên gì, cái trên cái cổ của mình nhé, cũng được, không sao. Thậm chí là gì? Điện thoại của mình để logo hình Phật Bồ Tát cũng không sao. Tốt vậy. Vậy chính thầy đã làm điều đó. Và thầy thấy thì rất là tốt cho cái đời sống tu tập của thầy. Bạn hỏi câu nữa nhưng mà thôi, để dành cho người khác. Đọc qua vài câu hỏi nữa nhé. Con chào sư thầy cùng anh chị và các bạn. Tên con là Hạnh, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại con đang làm nhân viên y tế tại bệnh viện Hà Nội. Câu hỏi của con mong sư thầy giải đáp ạ. Con cảm ơn sư thầy. Theo con tìm hiểu về quy tam bảo thì tại gia nên tu tập không nói dối, không sát sinh, không tà dâm, không uống rượu. Nếu con quy tam bảo rồi vẫn đôi khi nói dối. Sau khi quy tam bảo vẫn đôi khi nói dối, uống rượu thì có phạm giới nặng hơn không? Vô ý sát sinh như muỗi, kiến có sao không? Tà dâm là gì? Thủ dâm có phải là tà dâm không? Hay chỉ ngoại tình mới gọi là tà dâm? Câu hỏi này chắc thầy bó tay. Nhưng mà thôi, cũng xin trả lời một chút vì bạn đưa câu hỏi lên đây rồi và nói rằng mong thầy, mong sư thầy trả lời. Thì xin thưa các bạn, quy tam bảo không, chưa phải là phát nguyện giữ năm giới. Giữ năm giới mới không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được vọng ngữ và không được uống gì? Không được uống rượu bia và các chất gây nghiện khác. Từ quy tam bảo nó lên giữ năm giới nó là cả một bậc nữa, giống như cảm tình đảng với lại đảng viên nữa, nó khác nhau gì? Khác nhau. Giống như là cán bộ nhân viên đó, với phó phòng lên trưởng phòng nó khác nhau. Giống như từ trưởng phòng lên phó giám đốc hay lên giám đốc sở nó khác nhau. Từ giám đốc sở lên gì? Lên thứ trưởng, lên bộ trưởng khác nhau. Từ bộ trưởng lên phó thủ tướng, lên thủ tướng nó khác nhau. Đó, thầy nói một cái như thế cho hiểu. Có nghĩa nó có gì? Tầng bậc thứ lớp gì? Từ thấp cho đến cao. Quy Tam Bảo là cái yêu cầu tối thiểu và thấp nhất của gì? Của người đệ tử Phật. Tức là mình quy Tam Bảo, mình chỉ nương theo Phật, theo Pháp, theo Tăng để gọi là đoạt ác, tu thiện. Tu được bao nhiêu, quý bấy nhiêu. Nếu không có người cảnh tỉnh sách tiến, không có cái chỗ nương tựa để cho mình gì, để cho mình tu tập á, thì mình sẽ rất dễ buông lung, buông thả và rất dễ gì phạm rất rất nhiều vô số những tội lỗi ở trong cuộc sống này. Nhưng nếu mình quy Tam Bảo, mình luôn luôn nghĩ rằng thôi mình là đệ tử Phật rồi, mình cũng phải hiền đi một chút, phải thiện đi một chút, phải hoan hỷ đi một chút, phải từ bi đi một chút, và phải chịu khó gì chịu khó làm việc thiện một chút, thì đó là tốt hay là xấu? Chắc chắn là tốt. Cho nên quy Tam Bảo Đức Phật vẫn chưa bắt chúng ta giữ một cái giới gì cả. Đức Phật chưa bắt chúng ta phải giữ giới không được sát sinh, cũng chưa bắt chúng ta là gì, là phải giữ giới không được uống rượu, cũng chưa bắt chúng ta phải giữ giới là không được tà dâm, vân vân, ABC. Tất nhiên thì cái việc đó, kể cả chúng ta chưa giữ những giới đó, làm một phần tử chân chính thì chúng ta cũng không nên làm những việc đấy, nếu như gì, nếu như việc đó là không quá cần thiết, là không bị bắt buộc đó, đó thì chúng ta thì giữ được càng tốt. Còn bạn hỏi cái giới tà dâm á, thì cái giới này thì thôi các bạn là gì, có thể học Phật thì có thể chưa hiểu nhiều, nhưng mà là một bác sĩ, là một học về cái gì này, hiện đang là nhân viên y tế mà nhân viên y tế thì thầy nghĩ là ở trường thì các thầy các cô đã dạy quá rõ về cái này rồi đúng không? Thầy nghĩ là không cần về trả lời cái này. Để mà vị sư trả lời cái này thì nó ngố lắm. Một bạn nữa hỏi: con kính bạch thầy, con có một câu hỏi muốn thầy giải đáp giúp con. Con khi còn là học sinh đã tìm hiểu về các bộ môn thần số học, tử vi, nhân tướng học, vân vân. Ghê chưa? Thầy có thể giải đáp cho con về các bộ môn này, vì con thấy có phần đúng về cuộc đời mỗi người. Và một câu hỏi nữa đó là: các cụ ngày xưa có các quan niệm như kiêng chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3, mùng 5, 14, 23 đi chơi không cái gì đấy, không được cả. Gọi là cái cụ ngày xưa mà mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ huống là đi buồn. Đấy. Và còn nhiều câu ca dao khác nữa, vân vân. Con có nên tu học và hành theo hay không? Vì đó là kinh nghiệm của các cụ đúc rút. Nếu con xuất hành vào mùng 5 âm thì tâm con không an. Mong thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn ạ. Một câu hỏi như thế này thì chắc thì thôi hôm nay xong khóa tu. Bạn này gọi điện về hoặc là viết ngay một cái gì, ngay một cái đơn là xin phép nghỉ học một tuần, xong ở lại chùa Khai Nguyên đây, là thỉnh lúc nào mà thầy rảnh thì lên thì hai thầy trò đàm đạo với nhau, chắc chắn thầy trả lời thì nó mới được sâu hơn, nó mới được kỹ hơn. Vì hỏi trong một gì, một câu hỏi nó chỉ có ít chữ thôi, nhưng mà cái ý nghĩa nó rất là rộng. Không phải ít đâu các vị. Hỏi về thần số học, tử vi học, nhân tướng học, vân vân. Cái này ngày xưa thầy đang là học sinh, thầy cũng đã học qua. Kể cả phong thủy, đất cát, vân vân đó, tướng số thầy cũng đã học qua. Cho nên có thể ngồi đàm đạo được. Thế nếu cần thiết bạn này cứ làm đơn xin nghỉ học khoảng một tuần. Hoặc có thể làm đơn xin nghỉ học ở ngoài cả cuộc đời này đến trong chùa phát nguyện ở từ giờ cho đến già đến chết để học cũng được, không sao cả. Thầy có thể giải thích được cho bạn này được hết cả cuộc đời này cũng được. Còn câu hỏi là chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3, mùng 5, 14 hay 3 đi chơi cũng lỗ uống là đi buôn vân vân đó. Cái này thì các cụ chúng ta đúc rút từ ngày xưa, nó có nguyên do của nó. Cái câu mùng 5, 14 hay 3 đi chơi cũng lỗ uống là đi buôn này không phải là cái ngày này là cái ngày xấu, mà cái ngày này là ngày xưa các thầy phong thủy, ngày xưa các thầy tướng số, ngày xưa người ta rất là thông về về chu dịch, tức là thông về người ta xem sao rồi đoán hạn rồi xem vận hạn ngày giờ vân vân, rất là giỏi. Cho nên những cái ngày đó là những cái ngày đẹp nhất trong năm, trong tháng. Mùng 5, 14, 23 là những ngày mà ngày xưa vua hay đi vi gì, chọn những cái ngày đó cho vua đi vi, đi vi hành. Và những cái ngày vua đi vi hành thì đương nhiên vua đi thì vua lại không muốn cho bất cứ ai biết là mình đi vi hành. Cái thứ nhất để mình nhìn thấy cái thực tại của xã hội, con dân trong đất nước mình hơn. Cái thứ hai là cũng để tránh cái gì, những cái kẻ mà có thể ám sát nhà vua. Cho nên, nhưng mà các quan, những người bảo vệ vua thì có thể để cho quan, để cho vua tự đi vi hành như thế được không? Rất khó. Cái thứ nhất phải đảm bảo an ninh cho vua. Cái thứ hai nữa là gì? Muốn thấy những cái gì xấu xấu ở bên dưới ngoại dân nó giảm bớt, che bớt đi, đừng cho vua thấy. Có khi về mình đầu không phải là phải mang gì, mang tai. Cho nên cho quân lính ngầm đi để vua định đi tới đâu đi đâu. Hôm nay ví dụ vua đi gì, đi con phố, đi phố Tràng Tiền rồi Hà Nội chẳng hạn, thì cho công an đi dẹp đường hàng quán các thứ, phải bán vào ngăn nắp ABC, ngăn nắp vào. Ví dụ như vua mà đến chùa Khai Nguyên chẳng hạn, thì phải cho công an thành phố, công an thị xã, công an xã là đi dẹp các hàng quán bán hàng và bán phải ngăn nắp và phải bảo vệ ngầm các thứ hết rồi. Mà có những thành phần nào đi mua bán mà lảng vảng đến ăn đến uống ngồi đó là gì? Là họ đến họ đuổi đi rồi, tìm mọi cách họ đuổi đi rồi. Cho nên những cái ngày như thế, vua đi vi hành đến đâu dân tình làm ăn buôn bán là gì? Chẳng có khách. Vì sao? Vì quân lính đặc biệt của triều đình là gì? Đã đi dẹp trước hết rồi. Cho nên dân làm ăn không có khách thì đương nhiên buôn bán thì sẽ bị gì? Bị lỗ thôi. Mà những cái ngày đó là những ngày vua thường, vua đi vi hành đó thì làm ăn không có khách, không bán được hàng thì bị lỗ. Cho nên mới nói là đi buôn, đi gì làm ăn, đi chơi còn gì, còn lỗ uống là đi buôn là gì? Đi chơi thì sẽ bị gì? Bị quân lính triều đình cải trang rồi nó xua, nó đuổi, thậm chí là gì? Không nghe lời nó đánh cho tới số lên. Đấy, ngày xưa thầy đi giảng được các hòa thượng giảng cái câu này này, thầy nhớ rõ Đức Đệ Tam Pháp Chủ người giảng câu này, nói về mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ huống là đi buôn này là như thế. Nguyên do nó xuất phát từ đấy. Cho nên xong dân tình chúng ta bắt đầu từ đó và nói gì? Cho cái ngày đó là gì? Tốt với vua nhưng mà xấu với gì? Với dân, đặc biệt những người làm ăn. Cho nên thôi, tốt nhất những ngày đó tránh, không đi ra đường, không đi làm ăn những cái việc gì đó lớn nữa, ABC. Như thế là gì? Tốt nhất. Đấy, quan niệm của dân gian nó xuất phát từ đấy. Còn nó sâu sắc hơn như thế nào thì thầy là một nhà tu sĩ, một người xuất gia, cho nên cũng không nghiên cứu kỹ về cái này quá. Thì nhưng mà thấy rằng ở đây chùa của thầy á, thầy chả có kiêng tuổi nào, cũng chả có kiêng tháng nào, cũng chả có kiêng ngày nào. Từ khi thầy xuất gia đến nay là nó rất là trùng hợp này. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 1994 vào giờ như thế này chính là thầy khoảng thầy đang đi bộ để đến chùa Hương xin xuất gia đi tu. Đúng ngày hôm nay tầm giờ như thế này là đang chuẩn bị vào bến Đục đi tu. Và 30 năm sau cũng đúng ngày hôm nay thầy được ngồi đây chia sẻ Phật pháp với các con. Và đặc biệt lại là tí nữa, ít phút nữa là thầy hướng đạo và quy y cho một số các bạn phát tâm quy Tam Bảo trong khóa tu này. Đúng chuẩn là 30 năm. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày trên 2600 năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vượt thành xuất gia tầm đạo. Và ngày xưa thầy đi tu thầy cũng chọn đúng cái ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gì vượt thành xuất gia. Cho nên thầy cũng nói dối bố mẹ, nói dối gia đình để trốn bạn bè để đi tu. Đúng 30 năm, hôm nay đúng 30 năm. Cho nên thôi cái việc mà kiêng cử cái này á, thì xin thưa với các bạn thì đối với Phật giáo chúng ta cũng không nặng nề cái đó. Và thầy từ khi xuất gia cho đến năm nay khoảng độ 30 năm, nhưng mà khoảng 3 năm đầu làm tiểu thì không xây dựng, không làm cái gì lớn. Nhưng từ 27 năm trở lại đây thì gần như năm nào thầy cũng xây dựng, tháng nào cũng xây dựng, ngày nào cũng xây dựng, và gần như đều làm những việc lớn bất cứ ngày giờ nào. Nhưng mà bằng cái tâm thành kính của mình thì thấy việc gì nó cũng gì cũng rất là trôi chảy, và có thể nói là thành công trong một cái giai đoạn nhất định nào đó. Cho nên thầy nghĩ rằng ở cái thế kỷ 21 này rồi thì chúng ta cũng không nên quá nặng nề vào những cái việc mùng 7, mùng 3 hay là mùng 5, 14, 23 đó làm gì, đặc biệt đối với Phật tử chúng ta. Một bạn nữa hỏi: con kính chào sư thầy, con muốn bạch sư thầy rằng con đang là sinh viên và con muốn tu tập tụng kinh, nhưng con ở phòng trọ, vậy thì tu tập như thế nào cho đúng ạ? Con thường ngồi ở bàn học tụng kinh, vậy có mắc cái lỗi không ạ? Không sao, nếu mình còn đang là một sinh viên ở nhà trọ với nhau, tại bàn làm việc của mình có thể có một cái bức ảnh chư Phật hoặc Bồ Tát nào đó, Đức Phật hay Bồ Tát nào đó, mình có thể để gặp vào trong quyển kinh. Để vào trong quyển kinh, khi mà mình đọc kinh thì mình có để cái dựa vào cái tường trang nghiêm sạch sẽ, mình lấy ra mình đọc kinh như bình thường thôi. Như chúng ta đọc sách ấy, bình thường xong chúng ta lại gặp kinh lại, và chúng ta lại để cái ảnh Phật vào trong cái quyển kinh, kẹp nó lại và để quyển kinh lên một nơi trang nghiêm, không lấy những sách khác đè lên trên quyển kinh Phật. Thì vẫn được vậy. Đọc tụng như thế, đọc như thế thì vẫn được. Cũng không phải hoa quả thanh bông gì cả, cũng không phải thắp hương thắp khói hay là cúng nước gì cả, cũng được. Mình đọc kinh như thế, nghĩ tới lời Đức Phật dạy trong kinh để tu tâm dưỡng tính, bản ác tu thiện. Thì đang trong giai đoạn chúng ta làm sinh viên, bối cảnh đó tu như thế là được rồi.